Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam nữ cư sĩ Phật tử, thì hôm nay thì chúng con cũng đến với các vị với cái tư cách đó là tâm tình với nhau và chia sẻ với nhau về một vài khía cạnh nào đấy của tịnh độ ở Việt Nam. Thì thưa với các vị, đúng hơn hôm nay đó là buổi tâm tình là chính, bởi vì cũng tại ngôi chùa này 50 năm về trước thì thầy chúng con cũng đã đến đây, cũng đã từng giảng dạy ở đây. 50 năm về sau thì chúng con được may mắn được về đây, được nhìn các vị và về được ngôi chùa ở đây. Thì đó là cái sự hòa đồng giữa thầy chúng con và bản thân chúng con. Thì thưa với các vị, chắc chắn rằng những người của năm cũ, cái thời mà thầy chúng con về chia sẻ Phật Pháp ở đây và dạy ở đây, khai diễn về kinh điển của Đại Thừa, có người còn, có người không còn, có người đã đi xa. Thì xin thưa, dù những người đó còn hay không còn, ngay cả thầy chúng con, Ngài cũng đã ra đi ngót 10 năm. Thì như vậy, thì đối với sự sống, nó thay đổi liên tục, nhưng mà ngôi chùa nó vẫn cứ còn. Cho nên sau 10 năm công phu nhập thất, bước ra khỏi thiền thất, thầy chúng con chỉ nói có một bài kệ đơn giản: trăng trăng như tỏa sáng, bóng hư không dâng cao trùng điệp, rửa sạch bụi trần đem về đạo pháp, cửa từ bi mở rộng đón thương đau. Người về đây đời thay đổi chứ đạo không bao giờ thay đổi. Người khổ đau, đạo cả vẫn vuông tròn. Người quay cuồng, đạo cả vẫn viên dung. Người chìm nổi, đạo không hề chuyển biến. Cụ chỉ nói tam cặp. Thì như vậy, đời có thay đổi, chứ đạo vẫn là như thế. Dù đời có khổ đau, đời có như thế nào đi chăng nữa, đạo vẫn cứ bình an như thường. Cho nên các vị thấy rằng, 50 năm về trước cũng là cái áo tràng này các vị vẫn mặc. Rồi bảo đảm các vị 50 năm về sau nữa, cái áo tràng này nó vẫn như thế. Thì như vậy á, đạo chỉ có một cái kiểu thôi, có một kiểu áo tràng thôi. Còn đời á thì không giống như thế. Đời thay đổi liên tục. Ngay cả các vị biết là cái ăn, cái mặc, cái tóc, cái tai của con người họ thay đổi liên tục, và thay đổi như thế, càng thay đổi thì họ lại càng sinh ra đau khổ. Đau khổ vì cái sự thay đổi. Còn đạo, bởi vì được an lành, do đạo không thay đổi. Cho nên nếu mà đạo mà thay đổi, thì xin thưa, đạo cũng đau khổ như thường. Thì xin thưa với các vị, cái đầu trọc này, hàng ngàn năm trước, cũng là cái đầu trọc này. Hiện tại cũng là cái đầu trọc này. Hàng ngàn năm sau cũng là cái đầu trọc này. Đầu trọc này không có một cái bô đen mới. Chỉ có một kiểu à. Còn ngoài đời, hết tóc ngắn đến tóc dài, hết tóc dài rồi lại tóc ngắn, rồi hết ngắn dài rồi họ lại nhuộm trắng, nhuộm vàng, nhuộm đỏ, đủ thứ loại. Và vì đủ thứ loại như thế thì họ cứ hết đau khổ này rồi kéo dài đến sự đau khổ khác. Cho nên đời thay đổi, đạo không bao giờ thay đổi. Sau năm 75, và xin thưa, ai mặc quần ống loa thì bị lấy kéo cắt ngay. Nhưng riết một hồi rồi á, thì họ lại chuyển từ quần ống loa qua quần ống bó. Bó một thời gian họ không thích bó nên họ lại loa. Riết rồi đến bây giờ thì họ chẳng còn ống nào đơn giản bởi vì họ mặc váy. Chứ mà họ thay đổi liên tục. Vì thay đổi liên tục như thế, điện thoại hết đời này rồi đến đời khác. Rồi liên tục như vậy, và con người cứ chạy đua theo cái đời như thế, và rồi hết đau khổ này rồi đến giải đau khổ khác, không chấm dứt được. Còn đạo chỉ có một cái model, một kiểu. Và vì một kiểu như vậy cho nên đạo không có cái sự đau khổ trong đó. Cũng thế, và xin thưa với các vị, nếu như mà đạo thay đổi thì đạo sẽ đau khổ. Đạo sẽ rất đau khổ. Bởi vì đạo không đau khổ, bởi vì đạo không thay đổi. Và hiện tại về tịnh độ cũng thế. Và xin thưa với các vị, ngót 2000 năm Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Xin thưa với các vị, chưa có một thời kỳ nào mà giáo nghĩa của Phật Đà lại lộn xộn với thời kỳ này, đặc biệt là tịnh độ. Tịnh độ cứ thay đổi sành sạch, nay thì pháp môn này, mai thì kiểu tu nọ, mốt thì kiểu tu kia. Riết một hồi con bảo đảm với các vị, nếu như các vị mà cứ chạy đua theo cái sự thay đổi đó là các vị điên đầu, không biết là mình đang tu cái gì. Và nhiều người Phật tử rối bời, không biết giờ bây giờ không biết điện Phật kiểu gì nữa, và không biết tin ai nữa. Vì ai cũng có lý cả, ai cũng có bằng chứng cả. Và thay đổi liên tục như vậy, và xin thưa, làm cho người cư sĩ, làm cho người tu cảm thấy gì? Đau khổ. Bởi vì không tìm được một hướng đi, không tìm được mục tiêu đấy, cho nên cứ đau khổ dài dài như thế. Xin thưa với các vị, nếu nói về tịnh độ, thì cái tịnh độ mà Việt Nam hiện tại đang theo á, nó không thuần túy là tịnh độ của người Việt. Chị xin thưa, người Việt mình có tịnh độ chứ ạ? Dạ có. Cụ Trần Thái Tông, cụ phát biểu như sau: tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn lằn lửa hỏa Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, đâu phải nhọc lòng tìm về tỉnh tịnh độ. Cụ đã phát biểu như thế mà. Như vậy, nếu như có thể nói tịnh độ thì cụ Trần Thái Tông là sơ tổ của tịnh độ Việt Nam. Bởi vì chủ trương của tịnh độ Việt Nam đó là gì ạ? À? Lòng trong sạch và tính sáng soi. Mà lòng trong sạch và tính sáng soi chính là tiêu chí của tịnh độ. Cho nên khi người ta dịch chữ A Di Đà, tức là vô lượng thọ, vô lượng quang, người ta hay dịch như thế. À, vô lượng công đức, người ta dịch đủ loại. Nhưng xin thưa, đã là vô lượng thì tất cả mọi thứ đều vô lượng. Chúng đệ tử là vô lượng, chúng A-la-hán là vô lượng, tuổi thọ là vô lượng, ở nơi đó thanh tịnh là vô lượng, tất cả mọi thứ đều là vô lượng. Nhưng mà xin thưa, cái vô lượng gì thì vô lượng, cái chữ tịnh độ tức là cõi nước trong sạch. Mà cái cõi nước trong sạch đó, dạ xin thưa, nó không có xa, mà cõi nước trong sạch đó chính là lòng thanh tịnh mà cụ Trần Thái Tông đã nói. Mà tính sáng soi có nghĩa rằng là trí tuệ. Trí tuệ chính là tính sáng soi. Thì như vậy, A-di-đà tức là sự thanh tịnh và trí tuệ. Thì rõ ràng cụ Trần Thái Tông, cụ đã chủ trương như vậy rồi. Đó chính là đường lối của tịnh độ Việt Nam. Mà đôi khi chúng ta không theo cái đường lối đó, chúng ta đổ xô theo một cái đường lối tịnh độ, mà cái đường lối tịnh độ đó không phải thuần túy là của người Việt. Rồi riết một hồi, chúng ta không biết chúng ta tu cái kiểu gì, chúng ta niệm Phật cái kiểu gì, chúng ta theo cái phương pháp nào để mà tu. Và riết một hồi như vậy, và xin thưa các vị, mình không biết mình niệm cái gì nữa. Và xin thưa, thời xưa thì các cụ nhà mình niệm đơn giản lắm. Cái sư cụ hòa thượng nhà con á, thì cứ mỗi lần cụ niệm Phật, cụ chỉ cầm số chuỗi thế này, cụ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cụ chỉ niệm đơn giản thôi, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng và rất thông thả. Nhẹ nhàng thông thả như thế, thoải mái, nhìn rất là an lạc. Bây giờ người ta có nhiều khi người ta không niệm như thế nữa. Mà người Việt á, thì không chọn cái của người Việt, mà hay bị gọi người thiên hạ gọi là lai căng. Thích những cái gì đó mà nó ngoại ngoại một tí á, thì nó hay. Còn đôi khi cái của Việt á, thì nó lại không tốt. Mình hay có bệnh đó. Cho nên từ đó du nhập vào các cái pháp tu, các cái cách niệm Phật. Mà xin thưa, bảo đảm với các vị, nếu mà người già niệm một hồi là đứt hơi. Niệm một hồi là đứt hơi. Niệm mấy nỗi mà riết một hồi ông Phật mà ổng còn chạy còn không kịp, đừng nói chi mình. Xin thưa, có những cái khi mà họ niệm xong là đứng ở ngoài nghe toàn là Phật, 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 Phật. Mấy có rõ ràng gì đâu. Cứ nghĩ là niệm nhanh như thế là để đạt được nhất tâm. Và xin thưa, niệm nhanh như thế nấu với những người già, niệm một hồi xong rồi họ há họng họ thở không đủ hơi. Còn người Việt mình rất niệm rất đơn giản. Các cụ xưa, các cụ hòa thượng, các vị thấy là nhiều khi các cụ cầm sâu chuỗi cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm đơn giản rất nhẹ nhàng như thế, đó là thuần túy của người Việt. Vì mình thích thay đổi theo thói đời, mình thích chạy theo bên ngoài, cho nên rồi nó làm cho cái tịnh độ của Việt Nam nó đau khổ vô cùng. Nó đau khổ vô cùng như thế. Và cái người tu, người cư sĩ không biết cái đường lối nào để mà đi. Rồi cuối cùng bây giờ tu tịnh độ tu kiểu gì đấy? Lấy gì làm cái chỗ y cứ để mà tu? Cho nên xin thưa các vị, tịnh độ của người Việt mình theo cụ Trần Thái Tông, đó là làm sao cho lòng được trong sạch và làm sao cho tính được sáng soi. Đó chính là cương lãnh của tịnh độ Việt Nam. Sau này, đời hiện tại, thì cụ trụ trì chùa Hoằng Pháp, khi mà cụ mở khóa tu Phật Thất, thì cụ có đưa ra 12 lời nguyện niệm Phật. Thì nếu như các vị nhìn kỹ vô 12 lời nguyện niệm Phật á, thì hết 11 điều đầu là gì ạ? À? Là xây dựng một con người đúng nghĩa của con người Phật tử. Chỉ có cái lời nguyện thứ 12 đó là nguyện vãng sinh về tịnh độ. Chỉ có một lời nguyện thứ 12 thôi. Còn 11 lời nguyện đầu đó là xây dựng một con người đúng nghĩa của một con người. Một con người nói không có nói lời ác, không nghĩ lời ác, không làm những việc ác, không ganh đua, không hờn giận, không phải trái, luôn luôn trì trai giữ giới. Thì đương nhiên đó là cái tịnh độ mà kiến lập cho một con người đúng theo cái tư tưởng của cụ Trần Thái Tông, đó là lòng trong sạch và tính sáng soi. Nếu như không xây dựng được một cái tịnh độ mà của người Việt, đó là lòng trong sạch và tính sáng soi, thì chúng ta sẽ bị tiêm nhiễm bởi tịnh độ của Trung Hoa. Và xin thưa, tịnh độ Trung Hoa, các cụ hòa thượng Trung Hoa đều giảng tịnh độ, giảng gì thì giảng, nhưng xoay quanh một vấn đề, đó là yếm ly và hăng tịnh. Yếm ly hăng tịnh có nghĩa rằng á, là phải chán ghét ta bà và yêu thích tịnh độ. Đó là quan điểm của tịnh độ Trung Hoa. Còn người Việt thì không như thế. Và xin thưa, cái nền tảng tư tưởng của Phật học Việt Nam cực cao. Cao trong tịnh độ đã là cao rồi. Bởi vì nếu chán ghét ta bà thì chúng ta đang ở đâu? Đang ở ta bà mà. Mà đang ở ta bà mà chán ghét ta bà thì như vậy cõi này là cõi gì? Là cõi địa ngục rồi. Đơn giản bây giờ các vị xin lỗi. Các vị ở nhà có hai vợ chồng. Bà vợ bà ghét ông chồng quá. Nhưng mà ly dị thì không ly dị được. Vì con mà phải sống. Thì như vậy, đi ra gặp mặt ông chồng, đi vô gặp mặt ông chồng, ghét rồi nhưng mà không thể bỏ được, cho nên đi ra cũng gặp mà vô cũng gặp, thì cái đó trong nhà Phật gọi là oán tắng hội hội khổ. Ghét mà phải ở với nhau khổ quá. Ăn cơm vì con cho nên hai vợ chồng phải ngồi cùng mâm mới ăn như thế. Và xin thưa, đôi khi gấp vô đũa mà đi thấy ông mà vừa thò cái đũa vô thì bà ngay lập tức bà gấp liền. Ghét quá mà gấp cho bỏ ghét. Thì nhiên xin thưa, sống trong cảnh như vậy chẳng có một tí xíu nào an vui. Nếu như nghĩ rằng á phải là chán ghét ta bà và yêu thích tịnh độ, chán ghét ta bà mà không thể chưa thể bỏ ta bà đi được, dạ xin thưa, cuộc sống đó là cuộc sống của địa ngục. Cuộc sống của địa ngục quá đau khổ. Mà tại sao phải chán ghét ta bà? Như vậy ta bà khổ hay là ta khổ? Dạ xin thưa, phải thấy điểm đó. Và cỏ này là cỏ ta bà hay là cỏ địa ngục? Cỏ này là cỏ ta bà hay là tịnh độ? Cỏ này là cỏ phàm hay là cỏ thánh? Dạ xin thưa, cỏ này đâu có phàm đâu. Cỏ này là vẫn là cỏ thánh đó chứ. Cỏ này phải là cỏ ta bà đâu. Nó vẫn là tịnh độ. Như vậy, tịnh độ hay là ta bà, địa ngục hay là thiên đường, tất cả là do cái ý niệm của con người mà có. Dạ xin thưa, nó không có xa thưa các vị. Nó chỉ cách một con đường. Cách một con đường bên cạnh này, nhưng mà bên kia là một kiểu, bên này là một kiểu, khác nhau hoàn toàn. Thế như vậy, những con người ngồi ở đây thì ngay trong giờ phút này, ngay trong thời khắc này, thì các vị cho rằng cái giảng đường này là địa ngục hay là tịnh độ? An lạc quá chứ ạ. Hạnh phúc quá chứ. Và xin thưa, tuy rằng không nghe được Ca Lăng Tần Già Cộng Mạng nói về ngũ căn ngũ lực Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo Phần, nhưng xin thưa cũng nghe con nói. Thì ít nhiều các vị cũng đang nghe được pháp âm, đang ngồi ở trên tuyệt tỉnh tịnh địa. Thì như vậy cũng là một cái giải đất này, nhưng mà nơi này được xem là tịnh độ. Còn bên kia, và xin thưa, bên đó là tịnh độ hay là địa ngục, đó là chuyện của mỗi người suy nghĩ. Thì như vậy, nếu mà nói chán ghét ta bà, cần phải lập tức xa lánh ta bà mà không thể bỏ ta bà được, thì cái cõi đó chính là một địa ngục trần gian. Sống như vậy khổ quá. Tại sao mình không biết chuyển hóa nó? Mà trong khi tịnh độ Việt Nam, quan điểm tịnh độ Việt Nam đó là gì? Đó là chuyển hóa nơi tâm, chứ không phải là chuyển hóa nơi cảnh. Cái chính của tịnh độ Việt Nam đó là chuyển hóa cái tâm. Cho nên cụ Trần Thế Tông mới nói rằng á, tịnh độ là lòng trong sạch. Khi nào anh giữ được lòng trong sạch thì tịnh độ ngay đó là hiện tiền. Đến cái chỗ này thì chúng ta mới thấy trong Pháp Cú Đức Phật mới dạy đơn giản lắm. Và cái đó hầu như đó là cái pháp tu căn bản của Đạo Phật. Và rất căn bản. Anh niệm Phật cũng được, anh trì chú cũng được, anh tọa thiền cũng được, anh tụng kinh cũng được. Nhưng nếu anh không làm được cái bài kinh Pháp Cú thứ 5 thì anh chưa nói được cái gì cả. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chỉ có bao nhiêu thôi. Cương lãnh của Đạo Phật chỉ có bao nhiêu, mà tất cả các tâm phái đều chỉ tu có bấy nhiêu. Học thì học tràn giang đại hải, nhưng mà cái tu chỉ tu bấy nhiêu thôi. Bấy nhiêu làm không xong à. Chứng chuyện đơn giản đâu. Cho nên khi mà bạch cư vị đi ngang qua một ngôi chùa thì nhìn thấy ông sư á, ông đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, thì bạch cư vị mới nói: trời, hết chỗ ngồi này sao mà hòa thượng ngày leo nó ngày ngồi chi vậy? Thì vị thiền sư đó vậy sư tưa ngồi trên cây đó, cho nên người ta đặt ngài là thiền sư ổ quả, tức là ô sào thiền sư. Thì ngài ngồi vắt vẻo trên đó, ngài mới nói: dạ thưa đại quang á, cái chỗ tôi ngồi vậy đó, thấy vậy đó, chứ so với đại quang vững chắc hơn nhiều. Bạch cái gì nói, ông nói chuyện nghe mắc cười quá. Trong khi tôi á, đang ngồi trong kiệu, còn hòa thượng đang ngồi cành cây á, gió lai ngã thế nào ai biết được, làm sao nó là vững chắc hơn tôi? Thì ô sào thiền sư ngày mới nói: Dạ xin thưa à, cái chỗ tôi ngồi á là trên có trời, dưới có đất, ở giữa thì có cái chăn ba này. Còn xin thưa cái chỗ mà đại quan ngồi á là ngồi trên đầu lưỡi của bá quan văn võ. Họ thương á thì họ cho đại quan ngồi yên đó, mà họ không thương họ xàm táo á, dạ xin thưa đại quan mất chức như trời. Mà đôi khi không những mất chức mà còn rơi đầu. Như vậy chỗ tôi ngồi vững chắc hơn đại quan. Thì nói xong á, bạch cái vị có lẽ thua rồi. Ông ta mới nói, xin hỏi thiền sư á, xin hỏi hòa thượng á, đại ý của Phật pháp là gì? Thì cụ Ô Sào thiền sư, cụ chỉ nói cái bài kệ pháp cú thứ năm: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Cái câu sau á là câu dư, đó là lời Phật dạy thôi. Chính là lời Phật dạy là chớ làm các việc ác, luôn làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chỉ có bao nhiêu. Khi mà ngài nói như thế thì bạch cư vị cười ha 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 ha, trời ơi, tôi là ai? Ngài có biết tôi là ai không? À, đại thi nhân là tôi, đại quyền lực là tôi, đại giàu sang là tôi, cái gì cũng tôi mà, trí thức cũng tôi, giàu sang cũng tôi, quan quyền cũng tôi. Tôi như thế này mà ngài nói chi cái bài kệ mà đứa con nít 3 tuổi cũng nói được. Thiền sư Ô Sào ngài rất là tự đại. Ngài nói, dạ thưa đại quan, con nít 3 tuổi nói được, chứ ông già 80 tuổi làm chưa xong. Nghe như thế mình khủng khiếp quá. Chính sư thưa nói đứa con nít 3 tuổi đã nói được, nhưng ông già 80 tuổi làm không xong. Như vậy cái đạo Phật mà nhắm đến chính là cái làm, chứ không phải là cái cây nói. Cây nói thì có thể ai nó cũng được. Chị xin thưa, bây giờ các vị mua cái máy mà trong đó nó thu những cái bài pháp, hoặc là thu những cuốn sách, các vị nghe ngày này qua ngày kia, tháng này qua năm nọ, các vị nghe suốt như thế, và nó nói được chứ nè. Nói thì nó nói được, nhưng mà cái máy nó không làm được. Cái máy nó không làm được. Cho nên cái con người đạo Phật nhắm đấy chính là cái làm. Cái tịnh độ cũng thế. Anh nói về tịnh độ, anh nói về trời, anh nói về đất, anh nói về Phật, anh nói về tiên, anh nói về thánh, anh nói về thần, anh nói đủ thứ. Nhưng nếu anh không làm được thì xin thưa đừng nói một cái gì cả. Cái nhắm của đạo Phật là cái làm, chứ không phải là cái nói. Anh nói gì cũng được, nhưng nếu anh chưa bắt chân lên anh ngồi thì đừng nói bất kỳ một câu gì. Xin thưa là như thế. Bây giờ nói tịnh độ nó hai, nhưng xin thưa anh chưa từng bắt chân lên, anh chưa cần cầm sâu chủ anh niệm Nam Mô Đà Phật thì đừng nói gì cả. Cái nói đó xin thưa cái máy nó cũng được mà. Anh nói về thiền, nào là tính không, nào là chân tâm, nào là bản tính, đủ thứ chuyện. Nhưng anh chưa từng có một giây phút anh bắt chân lên anh ngồi yên thì chưa nói được cái gì cả. Và chưa nói được cái gì cả. Cho nên cái nói là một chuyện, còn cái làm của đạo Phật lại là một chuyện khác. Đạo Phật không phải nhắm cái nói, nhưng đạo Phật đặt nặng cái chỗ là cái làm. Nói nhiều mà không làm được thì chi bằng nói tới đâu làm tới đó. Mà trong A Hàm định nghĩa Như Lai là gì? Như Lai là nói những gì ngài làm và làm những gì ngài nói, đó chính là Như Lai. Định nghĩa rất đơn giản về cái thánh hiệu của Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là người nói được những gì mình làm và làm được những gì mình nói, đó là Như Lai. Đơn giản quá. Nhưng xin thưa, phần lớn chúng ta thì nói thì hay, nói gì cũng được, nhưng mà làm thì hơi khó một tí. Nó nhẫn nhục, nó từ bi, nó trí tuệ. Nhưng xin thưa, đụng một chút xíu là đùng nổi lên. Thì như vậy, dù anh có nói niệm Phật đi, dễ vãng sinh lắm. Phật ngay trước mắt đó mà. Phật ngay trước mắt. Tâm tịnh là quốc độ tịnh. Phật ngay hiện tiền. Xin thưa, nói dễ quá. Nhưng mà đụng một tí xíu, đùng nổi giận lên, tức giận chửi mắng lên, thì xin thưa, nói nó là vô ích. Cho nên cái đạo Phật không quan trọng cái chỗ là cái nói, mà quan trọng cái chỗ là anh làm như thế nào. Cho nên hàng cư sĩ có, xin thưa các vị, không những hàng cư sĩ mà người tu cũng thế. Nếu như mà chúng ta không kiểm soát được lời nói, ý nghĩ và hành động thì xin thưa anh đừng nói anh tu cái gì cả. Anh chưa nói anh tu được cái gì cả. Anh niệm Phật cũng được, anh tụng kinh cũng được, anh trì chú cũng được, nhưng mà cái lòng từ bi anh chưa có, sự nhẫn nhục anh chưa có, thì anh chưa bao giờ được đặt chân vô cái mảnh đất của tịnh độ. Người ta chửi anh mà anh chửi lại, người ta nói nặng một câu mà về anh thù suốt cả đời cả kiếp như vậy, thì xin thưa tịnh độ nó sai với anh lắm, chứ không có gần đâu. Cho nên làm sao cho lòng được trong sạch thì ngay nơi đó là tịnh độ. Mà tính sáng soi tức là cái trí tuệ khai mở thì xin thưa lời nói và hành động đều mang cái ý nghĩa của trí tuệ. Cho nên thầy chúng con cứ nói mãi, học thì cũng được đó con, học thì học gì cũng được cả, học cái gì cũng được cả, nhưng nhớ cho học gì thì học, nhưng mà hai thời công phu đừng có bỏ. Thầy cho con học cái gì cũng được hết á, muốn học cái gì thầy cho học cái nấy. Chùa nghèo không có tiền như vậy, con mà muốn vi tính thầy cũng cho vi tính, muốn cái gì thầy cũng cho cái đó, nhưng mà hai thời công phu đừng có bỏ. Đơn giản hai thời công phu đừng có bỏ giùm thầy thế là được rồi, con muốn học cái gì cũng được. Xin thưa cụ vẫn đặt nặng ở chỗ là phải có thực hành. Chứ còn nếu không thực hành, mình chỉ nói xin thưa cái nói của mình đó là cái nói của, và xin thưa cái nói của cái trí, tức là sự phân biệt. Nó có sự phân biệt, chứ chưa phải là cái nói của tuệ. Cái nói của tuệ tức là nói của sự thực chứng, còn cái nói của trí tức là nói của sự phân biệt. Mà phân biệt thì làm sao tránh khỏi sự sai lầm. Và xin thưa, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu tranh. Khi mà anh dứt được việc học thì đó mới là cái sự an nhàn của người tu đạo. Nhưng xin thưa, để dứt được cái việc học đó thì đó phải là cái bậc vô học, mà vô học là phải bậc A-la-hán. Cái đạt đến cái bậc đó kìa mình mới nói được chuyện, chứ còn mà chưa đạt đến cái bậc đó thì chưa nói được chuyện gì cả. Cái mà chúng con đang nói cũng chỉ là tâm tình chia sẻ với các vị về những cái hiểu biết, những cái sự phân biệt của trí, chứ không phải là cái thực chứng của tuệ. Còn nếu mà đạt được cái sự thực chứng của tuệ thì cái năng lượng cảm hóa nó cực cao, nó cực cao hơn nhiều. Cho nên dù nói gì thì nói, anh nói gì cũng được, nhưng xin thưa anh đừng bao giờ rờ sâu chuỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Anh phải làm được chuyện đó thì anh mới dẫm chân được trên thật địa, tức là dẫm chân được trên tịnh độ. Phải thực chứng được, phải có được cái năng lượng tu hành, anh phải trải nghiệm được thế nào là niệm Phật, phải niệm Phật thế nào là niệm Phật. Chứ còn nói ai nói cũng được, bắt cái chân lên thì mới thấy được rằng 30 phút là cả một khoảng thời gian dài hàng bao nhiêu thế kỷ. Phải bắt cái chân lên được mới nói được. Dạ xin thưa, bắt cái chân lên rồi ngồi các vị mới thấy được rằng trời, có một tiếng đồng hồ mình ngồi mình tám điện thoại với thiên hạ, mình lướt web, mình lên mạng, nó nhanh quá, thoáng chốc đã hết một tiếng. Nhưng mà bắt cái chân lên mà ngồi niệm Phật một tiếng, mà sao ngồi mãi mà ông thầy trụ trì ông chưa đánh chuông, giống như lúc bây giờ cái đồng hồ nó không quay nữa. Thì xin thưa, anh nói gì thì nói, nhưng mà anh chưa bắt chân lên, chưa bao giờ thể nghiệm được cái nỗi đau khi mà đang niệm Phật mà chân nó đau quá. Là lúc bây giờ xin thưa, niệm Phật được mới giỏi đó, niệm không nổi. Bắt chân lên rồi mà khi bắt đầu nó đau á, dạ xin thưa với các vị, lúc bây giờ quên Phật à, lúc bây giờ đau quá, cái trong làm sao cho nó hết giờ. Dạ xin thưa, lúc bây giờ xin thưa nói gì thì nói, nhưng mà mình chưa từng trải qua cái giai đoạn đó thì có nói được cái gì đâu, chưa nói được gì cả. Do đó chúng ta mới thấy được rằng muốn mà thể nghiệm nhìn nhận được cái tịnh độ thì hãy cầm sâu chuỗi lên niệm Phật rồi hãy nói, niệm Phật rồi hãy nói. Còn nếu mà chưa niệm Phật được á thì có nói có hiểu, cái nói và cái hiểu đó nó chỉ là cái biết của mình thôi. Mà đôi khi mình biết nhiều quá, biết thì tốt, học thì tốt, nhưng mà học để làm gì? Học để làm gì đó là căn bản. đừng nói học để rồi biện luận, học để rồi hơn thua, học để rồi phải trái. Xin thưa, học để mà đạt được những cái biện luận hơn thua và phải trái, thì những cái học đó không giúp ích được gì cho đạo, không được giúp ích gì về cho cuộc sống của mình. Cho nên cái học là phải chuyển hóa, học là phải tu. Điều đó là điều căn bản. Cho nên bây giờ các vị cứ nói bữa nào á mình đi ra đường mà ai thử chê mình một câu đi, thì lúc bây giờ coi là cái việc học của mình nó nhiều hay nó ít. Lúc bây giờ cái việc học quan trọng hay là cái việc tu quán quan trọng. Cho nên cái học nó phải song hành với cái tu. Cái học nó phải song hành với cái tu. Để mà chúng ta mới thấy được rằng lòng trong sạch chính là tịnh độ, mà trí sáng soi chính là Di Đà. Để khi thấy được như vậy, và xin thưa với các vị, thì cái việc học đó nó mới lợi ích. Cho nên nhiều người học cao là tốt, nhưng học nhiều rồi á thì đến chùa chỉ toàn là gì, ngồi đầu này 8, ngồi đầu kia 8, ngồi cái này biện luận cái này, biện luận cái kia. Nhưng xin thưa, chưa bao giờ anh vô chánh điện anh tụng một thời kinh thì đừng nói gì cả. Cho nên thưa các vị, các vị người miền Nam thì đỡ, người miền Trung chúng con á, trong các chùa nó còn có ban hộ tự. Xin thưa, cái ban hộ tự là một cái điều kinh khủng nhất đối với các chùa miền Trung, và khó khăn vô cùng của ban hộ tự. Chúng chuyện đơn giản đâu, nếu như ông trưởng ban nào mà biết tu á thì đỡ, còn phần lớn á chúng con cứ để ý, không phải là nhìn lỗi người ta, nhưng mà rõ ràng nó hiện diện trước mắt á mà. Đến chùa làm gì, trong khi Phật tử già cả như vậy lôm khôm mà lại các cụ trưởng ban chỉ chắp tay xô đít đi vòng ngó cái này một cái, ngó kia cái rồi đi về mất tiêu. Như vậy thì xin thưa, trưởng làm trưởng ban như thế chỉ lỗ mà thôi. Chỉ lỗ mà thôi. Còn bàn luận cái gì, mở cái gì nay ra là bàn luận, mở cái kia ra là bàn luận. Xin thưa, cái bàn luận đó nó không có lợi ích gì cho tịnh độ cả. Bàn luận để mà hiểu, chứ không khéo bàn luận một riết rồi cái anh em mất tình cảm. Bởi vì mỗi người ai cũng có tư kiến riêng. Thí dụ như bây giờ đây, con nhìn cái bông hoa này, con cảm nhận một kiểu, các vị nhìn bông hoa các vị cảm nhận một kiểu, rồi hai người mà không đồng ý với nhau thế là cãi nhau. Mà cãi nhau đôi khi giận nhau những cái chuyện rất là vô duyên. Chỉ vì một câu kinh mà hai người trình bày hai quan điểm khác nhau. Xin thưa, cuộc đời này có ai chịu phục tùng ai đâu, khó lắm. Có phục tùng hay chăng nữa, miệng không nói nhưng mà trong lòng nó không chịu đâu. Mà không chịu như vậy, dạ xin thưa, không khéo rồi anh em lại giận nhau. Cho nên các vị thấy là rõ ràng, nói những cái chuyện rất đơn giản, trong con người hồi mình sinh ra thì chỉ có một cái miệng, nhưng mà đến hai cái lỗ tai, có nghĩa rằng là mình phải nghe nhiều hơn mình nói. Nghe càng nhiều thì hiểu càng sâu thì lỗi càng ít. Mà nói càng nhiều, xin thưa, không kịp nghe thì lỗi quá chừng. Anh nào mà tranh giành nói thì xin thưa, càng nói thì lỗi càng lớn. Mà lúc bây giờ dù nó thiền, nó tịnh độ, nó mật tông cũng là vô ích. Cho nên cái chính của học đó là chúng ta học để mà chúng ta tu, chứ không phải học để mà cãi, không phải học để mà phân bua hơn thấp về hiểu biết, về học vấn. Xin thưa, những cái học như thế là nó mang cái mầm móng của sự đấu tranh. Mà rõ ràng mầm móng của sự đấu tranh thì kết quả là gì vậy? Kết quả nếu như anh là người có phước thì anh cũng chỉ sinh vô cái loại Atula. Còn nếu mà anh không có phước thì anh sinh vào cái loại suốt ngày đấu tranh, đó là loại của nào ạ? Chứ đưa đó là loài ngạ quỷ thôi. Nó vừa tham mà nó lại vừa có sự đấu tranh, nó săn hẳn nếu anh không có phước. Vì vậy á, chúng con cứ dám nghĩ các vị là những người may mắn, được nghe rất nhiều, được học rất nhiều. Và khi nghe cái lịch trình của các vị như vậy chúng con trong lòng rất là bội phục. Bội phục là bởi vì các vị được học rất nhiều, được nghe rất nhiều. Cái điều cơ bản đó là các vị cần nỗ lực. Nỗ lực mình thực tập, mình chuyển hóa. Khi mình không thực tập chuyển hóa được thì cái lòng sân của mình nó lớn. Nó lớn lắm các vị ạ. Chứ cái chuyện đơn giản. Và nó len lỏi rất là vi tế. Nó thay đổi rất là vi tế. Chỉ cần mình trình bày một cái gì đó, mình làm lớn mà, mình trình bày một cái gì đó mà người ta nói rằng cái điều ông trình bày nó sai rồi, tôi đồng ý đâu, thì lúc bấy giờ và xin thưa trong lòng nó đã là bất an. Mà đã là bất an rồi thì bây giờ xin thưa là ngay lập tức lòng sân hận nó nổi dậy. Mà nó nổi dậy như thế thì lúc bấy giờ còn có nghĩ gì về tu, về đạo đâu. Cho nên cái điều tiên quyết trong đạo Phật là khi gặp nhau thì gặp trong hòa hợp, bàn luận với nhau là bàn luận trong hòa hợp, và giải tán là giải tán trong hòa hợp. Thế có ba điều đó. Đối một cuộc họp là phải gặp nhau là gặp trong hòa hợp, bàn luận trong hòa hợp và giải tán trong hòa hợp, thì đó chính là cái điều mà Đức Phật dạy. Còn trong khi gặp nhau trong hòa hợp, bàn luận thì xin thưa bất đồng ý kiến thì chắc chắn rằng khi mà giải tán thì về điện thoại không tìm nghe đâu. Đôi khi giận quá xóa luôn số. Cái mức độ như thế. Mà nhiều khi giận quá ngồi họp với nhau mà bàn giận quá cầm điện thoại đập xuống bàn nát bét. Những chuyện đơn giản. Những lúc như thế thì xin thưa tịnh độ nó ở đâu? Những lúc như thế anh chưa bao giờ đặt chân được trên tịnh độ. Cho nên khi nào người ta gây buồn bực, người ta gây phiền não, người ta gây khổ đau cho anh mà anh vẫn được đạt được cái tâm gọi là cái tâm sáng suốt, cái trí tuệ khai mở, thì lúc bấy giờ tịnh độ có mặt ở đó. Còn nếu không, người ta mới nói anh cầu, anh giận suốt đời. Thì như vậy chưa nói về tịnh độ cả. Xin thưa các vị, nói về sự nhẫn nhục thì cuộc đời của Đức Phật Ngài đã thể hiện cho một cái sự nhẫn nhục rất lớn. Có lẽ các vị nhớ về cái câu chuyện mà ông Bà La Môn ông chửi Ngài. Ông Bà La Môn đấy ông chửi Ngài. Mà xin thưa các vị á, ông này chửi rất giỏi. Không phải chửi một ngày, mà ông chửi như vậy là 7 ngày 7 đêm. Ông chửi liên tục như thế. Mà Đức Phật Ngài vẫn cứ ngồi yên lặng ở trong hương thất mà Ngài không nói câu gì cả. Ông chửi mãi đến ngày thứ 7 như vậy á. Thì Đức Phật nói, A Nan con đem cái ly nước đó cho ông ta uống đi con. Ông ta đem, con đem bát cơm cho ông ta ăn đi con. Uống cha. Ngài A Nan Ngài bất bình quá. Bởi vì lúc bây giờ Ngài chỉ là một người bình thường thôi, chưa chứng thánh. Ngài nói dạ không. Người ta chửi sư phụ, con chưa xử họ là mai cho họ lắm rồi. Bây giờ con đem cơm cho họ ăn, đem nước cho uống, con không chịu đâu. Con làm chuyện đó. Đức Phật nói, thôi kệ đi con. Người ta vô minh, người ta chửi với chửi Như Lai. Chứ người ta mà như con thì người ta đâu có chửi Như Lai đâu. Thôi kệ con, thương người ta đi con. Thì A Nan, Ngài A Nan mới bực dọc quá đem cho người ta ăn, uống xong rồi. Đức Phật nói, A Nan, mời ông ta vào đây đi con, uống chút trà. Mời ông ta ngồi vào rồi, Đức Phật mời ông ta ngồi, tiếp đãi ông ta như là thượng khách. Nó kỳ lạ là như thế. Ngài A Nan đứng sau mà trong lòng không có vui, bực dọc lắm. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nhìn Bà La Môn. Đức Phật nói, này Bà La Môn, nếu như một bữa nào đó mà nhà ông làm rất nhiều món ăn, ông đem đến cho người ta mà người ta không ăn thì ông làm gì hả ông Bà La Môn? Thì ông này mới nói, trời ơi, cái câu chuyện đơn giản như thế mà ông hỏi tôi à? Quá đơn giản. Tôi đem đồ ăn cho người ta ăn, người ta không ăn thì tôi đem về tôi ăn. Ăn không hết cho vợ con tôi ăn, vợ con ăn không hết tôi cho hàng xóm tôi ăn. Đức Phật Ngài rất từ tốn, Ngài nói, này Bà La Môn à, trong 7 ngày qua ông chửi Như Lai, Như Lai không nhận bất kỳ một lời nào cả, ông đem về hết đi. Đó là cách xử sự rất đẹp của Như Lai. Thì như vậy, sở dĩ cuộc đời mà có chiến tranh là do chưa bao giờ dẫm chân lên tịnh độ. Bởi vì Khi mà chiến tranh, tức là người này cãi, nói người này một câu, người kia nói lại người này một câu, thế là hai ngày cùng cãi. Trong gia đình các vị cũng thế thôi, vợ chồng các vị cũng vậy. Sở dĩ vợ chồng các vị mà cãi là do gì? Do ông nói một câu, bà lại nói lại một câu, mà đôi khi bà nhiều, bà liễu mép hơn mà nói hai câu, ông bực quá ông bớp. Thế là hai vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Và đôi khi vợ chồng cãi nhau những cái chuyện mà rất là vô lý. Ông đi ra đường, ông nói trời, tôi thấy chiếc xe nó tông ngoài đường á. Cái bà nói không, tôi thấy tông kiểu này. Thế là ông thấy tông một kiểu, bà thấy tông một kiểu, cuối cùng hai vợ chồng giận nhau mang cơm với nhau. Không không lấy những cái chuyện của thế gian mà làm cho mình có đau khổ. Đó là chưa dẫm lên được thật địa của tịnh độ. Có nghĩa rằng chưa đạt được cái gọi là lòng trong sạch và tính sáng soi. Cho nên cái người mà lòng trong sạch, tính sáng soi rồi thì sẽ như Đức Phật. Nhìn mọi vật sẽ được bình thản như Đức Phật. Đối xử với mọi người sẽ như Đức Phật. Và cái tinh thần này, tức là tinh thần bất bạo động của Đạo Phật. Vậy xin thưa người ta đối với Ngài như thế nào? Ngài cũng bình thản như thế. Ngài không nói một câu gì cả. Mà xin thưa không nói một câu gì thì bao nhiêu cái khổ đau, bao nhiêu cái lời mắng nhiếc nó lại trở về họ. Trong tứ thập nhị chương Đức Phật mới nói thế này, với chỉ dạy. Cái người ác mà hại người hiền thì cũng giống như là đứng ngược gió mà tung bụi. Bụi chưa đến người kia mà lại văng vô mình hết. Hoặc là đứng ngửa mặt trên trời mà phun nước bọt. Nước bọt không bao giờ đụng trời nhưng mà lại rơi vô mặt mình. Và xin thưa như vậy, cái chiến tranh, cái đau khổ của con người đó là do gì? Và xin thưa do mình không đạt được cái chỗ gọi là lòng trong sạch và tính sáng soi. Nên anh tu tịnh độ cũng được, anh niệm Phật cũng được. Cho nên khi mà người ta làm gây cái khó khăn cho anh đủ khả năng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Xin thưa, nếu như ai mà niệm được Nam Mô Di Đà Phật trong cái sự bình thản, trong sự bình tĩnh như thế, thì cái bậc đó là Phật trí. Con người như thế là tu tập rất cao rồi. Chứ còn không vậy xin thưa, toàn là người ta vừa mới mấp mé gây cái đau khổ cho mình ngay lập tức mình đã phản kháng. Trong Đạo Phật, Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Cái chỗ khi mà người ta gây cái đau khổ cho mình đủ khả năng chuyển hóa nó, mình đủ khả năng buông bỏ nó, mình đủ khả năng, nếu người tu tịnh độ đủ khả năng niệm Nam Mô Đạo Phật, như vậy người đó đã đạt được, đó là lòng trong sạch và tính sáng soi. Mà sở dĩ lòng anh không trong sạch, tính anh không sáng soi, cho nên anh gặp người ta là anh hay nổi cáu thì anh hay chửi mắng. Mà xin thưa, khi mà nổi cáu, khi mà chửi mắng như thế thì ai là người lỗ? Xin thưa, phần lớn là mình lỗ cả. Các vị có thấy cái hành động của người thế gian, người ta chửi thì kèm thêm cái chửi là gì ? Kèm thêm cái chửi là chỉ, đúng không ? Chửi rồi là còng kèm thêm cái chỉ nữa, tức là sỉ vả. Người ta kèm cái này, tức là khi mà mình muốn chửi ai đó thì mình đưa cái tay như thế này, là mình chửi là mày như thế này, mày như thế kia. Xin thưa, khi mà các vị nhìn cái hành động như thế này thì ai là người lỗ? Các vị làm được cái chỗ này là tự động các vị đã hiểu được cái tính sáng soi của Đạo Phật. Khi mà làm như thế này, ai là lỗ? Mình là người lỗ. Bởi vì đối phương chịu mấy ngón tay? Một ngón tay. Nhưng mà mình lại chịu đến ba ngón tay lận má. Như vậy khi nắm tay như vậy là chỉ, thì người ta chỉ bị một, nhưng mình đến ba. Thì cái người tu tịnh độ mà hiểu được như vậy thì xin thưa, dù có gặp nghịch cảnh, dù có khổ đau, mình vẫn an nhiên niệm được Nam Mô Đạo Phật. Bởi vì lúc bấy giờ mình đã có được cái tính sáng soi rồi. Còn nếu mình không đạt được như vậy, khổ đau nó cứ chồng chất khổ đau. Phiền não nó cứ chồng chất được phiền não. Và lúc bấy giờ dù anh niệm Phật cho hung, anh niệm Phật cho như thế nào đi chăng nữa, đau khổ nó cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên nếu như mà không làm được cái lòng trong sạch và tính sáng soi, có nghĩa rằng không làm được cái bài kệ pháp cú thứ năm, thì anh chưa nói gì về tịnh độ cả. Chưa nói được. Và cũng chưa nói là mình tu tịnh độ, mình hiểu tịnh độ và mình thực hành tịnh độ. Niệm Phật chỉ là cái điều tiên quyết để mình được vãng sinh thôi. để được mình sinh về tịnh độ thôi. Như vậy khi mình sinh về tịnh độ nhưng mà mình không có được cái tịnh độ ở nhân gian thì cũng không thể nào đạt về tịnh độ. Cho nên cụ trụ trì Hoằng Pháp, cụ phát biểu rất là hai cái chỗ, là muốn về tịnh độ phương Tây phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này. Có phát biểu rất là đặc sắc các vị ạ. Muốn về tịnh độ phương Tây thì phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này. Ngay đời này mà không bước chân vào thật địa, tức là không đạt được tịnh độ ở ngay cõi đời này, thì đừng mong mỏi mà được về phương Tây. Mà phần lớn người tu tịnh độ hiện tại chỉ mong mỏi được về phương Tây mà không chấp nhận tịnh độ ở cõi đây. Muốn lánh xa ta bà để mong muốn được về phương Tây thì xin thưa, cõi này đã là đau khổ. Sống trong cõi này không có an lạc, không có hạnh phúc, mà muốn về mới Phật khó quá, rất khó. Rồi từ đó họ hiểu lầm về tịnh độ, họ cho rằng cõi tịnh độ là cõi vĩnh hằng, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật sống mãi. Cái hiểu như thế thì họ cứ mong muốn là về đó không ăn không oán không sầu, không già không chết, có đau luân hồi. Khi mà họ hiểu như vậy, họ nghe như vậy á, thì họ cứ nghĩ là tịnh độ là một cõi vĩnh hằng. Xin thưa, tịnh độ có phải là vĩnh hằng không ạ? Tịnh độ đâu phải là vĩnh hằng. Tịnh độ nó có sinh diệt không? Dạ có. Tịnh độ có sinh diệt, Đức Phật A Di Đà có sống chết không? Dạ có chứ ạ. Cái người tịnh độ họ không muốn điều đó. Cho nên khi mà chúng con mà đi giảng tịnh độ, mà giảng những cái vị mà chưa hiểu sao về tịnh độ, thì xin thưa chúng con nói Đức Phật Di Đà là có sống và có chết. Cõi tịnh độ là có sinh và có diệt. Họ không chịu. Họ nói không, ở cõi đó là vĩnh hằng, trường tồn mãi mãi. Và không có đâu. Bởi vì bây giờ các vị có muốn là tịnh độ có thật hay là giả dối? Ai cũng muốn tịnh độ có thật. Mà có thật thì phàm sở hữu tướng giai thị hư. Hư vọng trong Kim Cang phát biểu như thế mà. Cái gì có hình tướng thì cái đó có hư. Hư vọng nó sẽ có sinh và có diệt. Như vậy, có sinh thì sẽ có diệt. Trong cuộc đời này không có cái gì có sinh mà không có diệt cả. Ngay cả tịnh độ cũng thế. Dẫu biết tịnh độ có sinh có diệt, Đức Phật Di Đà có sinh có tử, nhưng mà do cái đó là cái nơi thánh cảnh, cái đó là cái nơi do cái công đức thành tựu mà có, nơi cái năng lượng tu tập mà có, cho nên cái sự an lạc, cái hạnh phúc nó được trải dài. Nếu như mình được may mắn, mình được sinh về đó, đó là một diễm phúc. Nhưng mà muốn sinh về đó thì mình phải gieo cái nhân tịnh tại kê kiếp này, là mình phải đẫm được lên tịnh độ ở đây. Mà muốn làm như vậy thì xin thưa rất đơn giản. Đơn giản, chỉ cần trong gia đình giữa vợ với chồng có được tịnh độ, giữa mẹ và con, giữa cha và con có được tịnh độ, trong chùa giữa thầy và trò có được tịnh độ, giữa bạn đạo với nhau có được tịnh độ. Chỉ cần như vậy thôi. Mà nếu như cuộc sống những người xung quanh mình mà không có được tịnh độ với nhau thì mà muốn về đó xa lắm, và xa dữ lắm. Dẫu biết đó là một cõi có thật, Đức Phật A Di Đà là một Đức Phật có thật, nhưng nếu như mình không thiết lập được tịnh độ ở đây, mình không có được sự an lạc và giải thoát ngay trong giây phút này, thì xin thưa, cõi tịnh độ đối với mình nó xa vời, nó xa vời vô tận. Hiểu được như vậy thì xin thưa các vị, chúng ta sẽ thấy được cái tịnh độ của người Việt mình nó khác xa với tịnh độ của Trung Hoa. Đừng bao giờ bị nô lệ dù là tư tưởng hay là pháp tu. Người Việt tu tịnh độ rất là nhẹ nhàng, chứ không có kiểu mà gọi là nhắm mắt mà nghiến răng mà niệm Phật, không có. Người niệm Phật rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng niệm từng câu, rõ ràng từng chữ. Có nhiều người niệm Phật mà phiền não, cái vọng tưởng nó giái khởi, bắt đầu nghiến răng, nó môi, nghiến răng mà gọi là trăng người lên như vậy mà niệm. Thì xin thưa, sự an lạc nó đã không có, sự hạnh phúc nó đã không có. Thì như vậy đó là hiểu sai về tịnh độ. Rồi từ cái chỗ mà khơi hiểu không rõ về tịnh độ, không nắm bắt được tư tưởng tịnh độ của Việt Nam, người ta gọi là lai căn. Rồi từ đó phát sinh, phát biểu những cái lời mà nó sai trái với giáo lý căn bản của đạo Phật. Cho nên lúc đầu cô nói với các vị á, là chưa có một thời kỳ nào mà tư tưởng Phật học lại điên loạn như cái thời kỳ này. Bởi vì trong Phật giáo không bao giờ có một cái tư tưởng đó gọi là quy y lần thứ hai. Thấy không nào? Nếu như các vị đã nghiên cứu về Phật học, các nước thế giới, ngay cả Đức Phật còn tại thế, không có bảo ai phải quy y lần thứ hai. Mà Việt Nam có mà.
Có.
Việt Nam mình có đó. Cái gì Việt Nam cũng có cả. Giỏi. Quy y rồi. Rồi gặp vị sư đó. Nói là bây giờ muốn tu tịnh độ với tôi là phải quy y lần thứ hai. Quy y lần nữa. Mà quy y lần nữa là phải quy y với Đức Phật A-di-đà mới được vãng sinh. Đâu có. Hiểu được như vậy á, thì chưa hiểu gì về cái pháp quy y. Cái pháp quy y đã không hiểu thì đừng nói gì đến tịnh độ Phật học cả. Rồi nhiều cư sĩ, và xin thưa các vị, khủng khiếp. Chúng còn vừa rồi cách đây có mấy ngày, chúng còn ra ngoài Hà Tĩnh giảng. Thì vừa ra giảng như thế thì chúng con chưa kịp nói câu nào cả, mới mở an tọa mới ngồi xuống. Cái ông ngồi đầu hàng, ông lấy, ông cầm micro, ông quất ngay một câu liền. Dạ thưa thầy á, con biết chắc chắn thế nào thầy cũng giảng tịnh độ, nhưng con nghĩ thế này bây giờ á, con hỏi thầy một câu, người xuất gia với người cư sĩ có được vãng sinh hay không? Vãng sinh phẩm vị có giống nhau hay không? Cái này là đúng. Người xuất gia với người cư sĩ đều có khả năng tu tịnh độ. Vãng sinh thì phẩm vị đều giống nhau. Ông nói một câu, nếu như vậy á, người xuất gia, người cư sĩ đều giống nhau như vậy, con cần quy y tăng không? Ôi chú trời. Như vậy quy y Phật, quy y Pháp đủ rồi. Bởi vì người xuất gia cũng niệm Phật vãng sinh, người cư sĩ cũng niệm Phật vãng. Vãng sinh như vậy, cư sĩ quy y, người xuất gia làm gì nữa? Thì chúng con, xin lỗi bác. Hiểu như thế là giáo lý căn bản về tam quy ngũ giới bác đã chưa nắm được, thì đừng nói về tịnh độ cả. Vậy xin thưa, quy y tăng. Đâu, ngoài cái quy y tăng, nó có hai. Đó là quy y tăng bằng hình tướng và quy y tăng bằng tự tâm. Chứ đâu phải đánh lại ông thầy chùa này mới gọi là tăng đâu. Đó là chỉ hình tướng để quy y tăng. Còn mà tăng là cái chữ thanh tịnh. Quy y tăng tức là quay về nương tựa với bản thể thanh tịnh của mình, mà muốn vãng sinh tịnh độ, muốn thành Phật, muốn được về ở với Phật, mà không muốn quay về nương tựa với sự thanh tịnh thì làm sao được về với Phật? Giáo lý căn bản đã không nắm được thì đừng nói gì cả. Cho nên từ cái chỗ đó, người ta không hiểu được cái chỗ đó, từ người ta mới phát biểu những cái điều mà xin thưa trong Phật giáo xưa nay chưa bao giờ có. Không có. Các vị cứ đọc thử lịch sử Phật giáo Việt Nam, chưa có cái thời kỳ nào mà tịnh độ nó loạn như cái thời kỳ này. Nó loạn vô cùng tập. Để riết rồi mọi người không biết mình đang tu cái gì. Đứng giữa ngã bãi, không biết đi về hướng nào cả. Đường nào cũng chạy được cả. Riết một hồi rồi con người lảo đảo cho đó, thế nào cũng bị xe tông thôi. Chứ bây giờ các vị đến ngã bãi rồi, các vị chưa biết rẽ ngã nào mà. Đứng lảo đảo cho đó, thế nào xe nó cũng tông à. Cho nên nếu như chúng ta chưa có một cái hướng đi, chưa có một đường đi, chưa có một cái nước bước, xin thưa chúng ta sẽ loạn với cái tịnh độ hiện tại. Cho nên chúng con cũng có góp ý nhỏ nhỏ, và chúng con cũng có suy nghĩ nhỏ nhỏ. Nếu nói về tịnh độ thì chúng ta hãy tu tịnh độ của người Việt. Mà tịnh độ người Việt chính là chúng ta phải đề cao vua Trần Thái Tông bằng cái quan điểm là xây dựng tịnh độ ngay trong hiện tiên. Nếu như ở đây chúng ta xây dựng tịnh độ thì cái chuyện vãng sinh về tịnh độ đó là chuyện của tất yếu. Cho nên anh hãy làm học sinh đi, anh thực hiện tốt những cái gì mà ở nhà trường của các cấp đã chỉ dạy, thì cái vấn đề anh ra đại học đó chỉ là tất yếu. Cũng vậy, hàng cái sự tu tịnh độ, nếu anh làm đúng những gì mà ở tịnh độ có, nhân gian này có, thì cái chuyện vãng sinh đó chỉ là chuyện tất yếu.
Liền đem công đấng này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh điều tròn thánh phận đạo.